tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao,
kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng ta cần áp dụng để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Điều đầu tiên chúng ta cần tránh trong hôn nhân là tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu và phúc lợi của riêng mình. Cô dâu chú rể trong ngày cưới thường bước vào hôn nhân với nhiều điều trông mong ở nhau. Những trông mong này chỉ âm thầm trong tâm trí, chứ ít khi bày tỏ ra rõ ràng. Ít có vợ chồng nào nói lên điều mình trông mong ở nhau. Một vị mục sư nọ nói rằng, mỗi khi làm đám cưới cho đôi tân hôn, ông luôn luôn nhìn thấy trong ánh mắt cô dâu chú rể những điều hai người trông mong ở nhau. Khi nhìn nhau với ánh mắt vui tươi, sáng ngời, hầu như họ đang nói rằng, tôi đã tìm được người đem lại hạnh phúc cho đời tôi. Hay là nói, đây là người sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho tôi. Thưa quý vị, dĩ nhiên khi bước vào hôn nhân, chúng ta ai cũng có những ước vọng, những mơ ước tốt đẹp cho đời sống. Đây là điều tốt, cần có. Nhưng chúng ta phải nói cho nhau biết điều mình mong ước trong đời sống chung. Chúng ta thường nhìn vào hôn nhân của cha mẹ, của những vợ chồng chung quanh mình, hay những vợ chồng chúng ta thấy trên TV, đọc trong tiểu thuyết, và nghĩ rằng hôn nhân là phải giống như những đôi vợ chồng đó. Nếu chúng ta dựa vào những gia đình đó để biết mình nên trông mong hay mơ ước điều gì cho hôn nhân của chính mình, chúng ta sẽ thất vọng, hoặc là sẽ có thể thất bại nữa. Để có một hôn nhân vững mạnh, tức là để vợ chồng hiểu nhau và thật sự đem lại hạnh phúc cho nhau, hai người cần ngồi lại, chia sẻ, nói ra nhu cầu của mỗi người là gì, hai người có mục tiêu gì hay mục đích gì cho đời sống chung. Chẳng hạn, có thể người vợ nói, em muốn vợ chồng mình sẽ sống với nhau như thế này. Hoặc người chồng nói, anh muốn vợ chồng mình đặt ra những mục tiêu như vậy cho đời sống chung. Nói một cách khác, cả hai người cần nói lên những điều mình trông mong ở nhau trong đời sống vợ chồng và đặt những điều trông mong đó thành mục tiêu để cùng giúp nhau đạt đến. Nếu khi bước vào hôn nhân, vợ chồng quý vị chưa có dịp chia sẻ những điều mình trông mong ở nhau, chúng ta có thể dành thời giờ bây giờ chia sẻ với nhau những điều đó, càng sớm càng tốt. Hai vợ chồng có thể để ra một ngày hay một buổi nào đó có thời giờ riêng tư yên tĩnh với nhau, rồi thành thật nói lên điều mình mơ ước hay những mục tiêu mình muốn hai vợ chồng cùng hướng đến. Khi trao đổi với nhau những điều này, và nếu cả hai đều chú ý lắng nghe, nghe để hiểu và để xây dựng hôn nhân của mình cho tốt đẹp, chúng ta sẽ tránh được tính ích kỷ, tức là không còn chỉ nghĩ đến điều mình mong ước hay muốn nhu cầu của mình được thỏa đáp. Trái lại, chúng ta sẽ nhìn thấy nhu cầu và ước mong của người bạn đời và sẽ chú ý tập trung quan tâm đến người đó hơn. Đây là cách rất tốt để tránh nan đề ích kỷ trong hôn nhân. Một cách khác nữa để chữa bệnh ích kỷ trong hôn nhân là hai vợ chồng cùng định ra một lối sống hay mẫu mực sống chung cho cả hai. Khi đôi bạn nam nữ kết hôn với nhau, hai người thường đem vào gia đình mới những nề nếp, cách làm việc và lối sống của gia đình cha mẹ. Chúng ta biết gia đình nào cũng có một lối sống riêng. Khi lập gia đình mới, chúng ta thường có khuynh hướng đem nếp sống của gia đình cha mẹ vào gia đình mới của mình. Và vì thế dễ sinh ra bất đồng ý kiến hay có những điều nhỏ nhặt làm phiền lòng nhau. Để đời sống hôn nhân được hài hòa, hiệp một, lắm khi chúng ta phải loại bỏ đi một vài điều trong nếp sống quen thuộc của gia đình cha mẹ. Nhưng cũng có những nếp sống hay truyền thống của gia đình cha mẹ chúng ta cần bắt chước và duy trì trong gia đình mình. Vợ chồng cần dành thì giờ chia sẻ với nhau, xem hai người được trưởng dưỡng trong gia đình của cha mẹ với những thói quen hay lối sống khác nhau như thế nào, nề nếp hay thói quen nào cần phải thay đổi, và những nề nếp hay truyền thống nào nên duy trì trong gia đình mới. Ví dụ, chẳng hạn người chồng lớn lên trong gia đình ít biểu lộ tình thương yêu qua lời nói hay hành động. Trong khi đó, người vợ lớn lên trong gia đình mà mọi người bày tỏ tình thương yêu đối với nhau cách tự nhiên, thường xuyên và dễ dàng. Hoặc người chồng lớn lên trong gia đình rất là cẩn thận và tiết kiệm trong việc chi dùng tiền bạc. Trong khi đó, người vợ thì lớn lên trong gia đình cha mẹ rất là thoải mái trong vấn đề tiền bạc. Chúng ta cần chia sẻ những khác biệt này để hiểu nhau và chọn một nếp sống phù hợp, thoải mái cho cả hai trong gia đình mới. Vợ chồng cần thành thật chia sẻ để có thể đồng ý với nhau khi đứng trước những quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc, cách sử dụng thì giờ, cách biểu lộ tình cảm và cảm xúc, để biết mình nên quyết định như thế nào khi gặp những chuyện bất đồng ý kiến thì phải giải quyết làm sao. Khi có con cái, vợ chồng cũng cần chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi của mình để đi đến quyết định chung là mình sẽ chăm sóc con như thế nào, nuôi nấng, dạy dỗ và kỷ luật con theo phương cách nào. Tất cả những vấn đề này đều ảnh hưởng sâu đậm đến niềm vui và hạnh phúc của gia đình. Vì thế, vợ chồng cần thành thật trao đổi với nhau những điều mình mong ước hay suy nghĩ để người phối ngẫu có thể hiểu và để vợ chồng được sống trong hài hòa, hiệp một vì có cùng một mục tiêu, cùng một hướng đi cho đời sống. Tuy nhiên, nếu đã vấp váp, đã lỡ ích kỷ trong cách cư xử với người phối ngẫu, khiến tình yêu vợ chồng phai nhạt hay hầu như không còn nữa, trong trường hợp này chúng ta phải làm gì để cải thiện hôn nhân của mình? Thưa quý vị, để áp dụng những điều chúng tôi vừa trình bày, tức là thay đổi thế nào để vợ chồng không còn ích kỷ nữa, nhưng quan tâm đến niềm vui và phúc lợi của nhau, để làm được điều đó, chúng ta cần suy nghĩ đến một từ rất quan trọng trong mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người, nhất là với người bạn đời. Từ đó là tình yêu. Dù ngày nay nhiều người đã làm lệch lạc ý nghĩa đích thực của tình yêu, hay đã lợi dụng tình yêu để làm những điều tội lỗi, dù vậy, chúng ta vẫn cần sống với nhau bằng tình yêu theo như Kinh Thánh dạy. Vợ chồng phải có tình yêu mới gắn bó với nhau suốt đời và mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Có những vợ chồng sống với nhau 5, 10 năm hay 20 năm, bỗng nhiên thấy mình không còn cảm xúc đối với nhau, cũng không còn yêu nhau như lúc ban đầu. Điều này sở dĩ xảy ra là vì chúng ta không chăm sóc, không nuôi dưỡng cho tình yêu luôn được nồng thắm. Trong một số hôn nhân, hai người chỉ sống với nhau trong nghĩa vợ chồng, chứ tình yêu hầu như đã chết. Thưa quý vị, đây là điều đáng buồn và cũng đi ngược với lời Chúa dạy. Chúa muốn chúng ta yêu như Chúa đã yêu. Tình yêu của Chúa là tình yêu không thay đổi, không điều kiện và không phai tàn. Kinh Thánh dạy, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Trích Phúc Âm Giăng chương 13 câu 2 phần B. Ngoài tình yêu lãng mạn giữa vợ chồng, chúng ta cũng cần yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, là tình yêu được mô tả trong thư Corinto thứ nhất, chương thứ 13. Kinh Thánh cho biết, tình yêu đó chẳng hề hư mất bao giờ. Nghĩa là tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ phai nhạt hay chấm dứt. Các nhà tâm vấn hôn nhân cho biết, câu mà các đôi vợ chồng được khải đạo tâm vấn thường hỏi là chúng tôi phải làm gì để tìm lại tình yêu của buổi ban đầu? Thật ra, giữ cho tình yêu vợ chồng được đậm đà, thắm thiết như lúc mới yêu nhau không phải là điều dễ. Những bận rộn của công việc với con cái, với những trách nhiệm khác nhau trong đời sống dễ dàng cướp đi tình cảm vợ chồng dành cho nhau. Không những thế, những đụng chạm, buồn phiền giữa vợ chồng cũng khiến cho tình yêu bị tổn thương, sức mẻ và dần dần phai nhạt. Tuy nhiên, nếu quyết tâm, chúng ta vẫn có thể khơi lại ngọn lửa đã tàn. Nếu quyết tâm giúp nhau, vợ chồng vẫn có thể làm cho tình yêu ban đầu được sống lại. Ba điều quan trọng chúng ta cần làm để tình cảm vợ chồng không phai nhạt là: thứ nhất, quan tâm đến quan hệ vợ chồng. Chúng ta cần xem mối quan hệ vợ chồng là điều quan trọng hàng đầu trong đời sống, trong quan hệ giữa người với người. Chúng ta dành thì giờ cho nhau, chăm sóc nhau, trò chuyện với nhau. Chồng yêu thương, chiều chuộng vợ. Vợ thì tôn trọng, tôn kính chồng. Chúng ta cư xử thế nào để cả hai đều thấy mình là người quan trọng, có một vị trí đặc biệt trong trái tim của người kia. Điều thứ hai chúng ta cần làm là làm chủ lý trí, bắt nó phải phục. Dù không còn cảm thấy yêu thương như ngày mới cưới, chúng ta không tập trung vào cảm xúc, nhưng tập trung vào ý chí, tức là quyết tâm làm điều mình cần phải làm. Nhất là khi biết những điều đó sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người phối ngẫu. Lời Chúa trong Kinh Thánh nhiều lần bảo chúng ta làm những điều mà nếu dựa vào cảm xúc, chúng ta sẽ không thể nào làm được. Chẳng hạn, Chúa dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Đây là những điều chúng ta phải làm chủ lý trí thì mới thực hành được. Điều thứ ba chúng ta cần làm là đi trọn con đường mà mình đã bước vào. Chúng ta đã chọn bước vào hôn nhân với người mình yêu, hãy tiếp tục hành trình đó cho đến cuối cùng. Khi cả hai vợ chồng quyết tâm giữ vẹn lời hứa nguyện trước mặt Chúa và Hội Thánh, Chúa sẽ ban phước. Khi chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa dạy, dù hoàn cảnh thế nào, Chúa sẽ đưa chúng ta đến chỗ phước hạnh, bình an mà chính chúng ta cũng không ngờ. Thưa quý vị, chương trình Phụ nữ và gia đình trong đề tài xây dựng hôn nhân bền lâu hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.